bây giờ là 23 giờ.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ đang gửi tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Thưa các bạn, việc chuyển tới ngôi nhà của Mikulishin, nên hiện tại cả Zhivago và Lara đều không có việc làm. Để có thu nhập trong cuộc sống, Zhivago đã chấp nhận làm việc cho một nhà xuất bản, mà trực tiếp là Samde Vietop, bằng cách sáng tác thơ, truyện, viết về những tài liệu hướng dẫn về y học, và kiêm luôn cả công việc dịch thuật nữa. Cuộc sống bình yên khi ở đây đã giúp Zhivago có thêm những cảm hứng để sáng tác. Thêm vào đó, được sự chăm sóc tận tình của Lara, sự hồn nhiên của bé Sateka luôn là cảm hứng lớn để Zhivago sáng tác. Trong quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này, anh đã kịp viết lại những bài thơ sáng tác trước đó và cũng không quên cho ra đời những vần thơ mới. Tuy nhiên, trong những đêm thức khuya để viết, Zhivago đã phát hiện ra ở ngay gần nhà có một hang sói. Và ngay lập tức, Zhivago có suy nghĩ rằng, có lẽ chính dũ sói này sẽ nhanh chóng đẩy chàng và Lara ra khỏi vùng đất Varakino này. Liệu rằng linh cảm của Zhivago có đúng không? Và điều gì đang chờ đợi hai người ở phía trước? Bây giờ, qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường.
Chàng mệt mỏi đến mức chỉ trực quỵ xuống, trong khi ném củi từ trong gian kho lên xe. Chàng chỉ đủ sức nhặt vài thanh một, ít hơn hẳn mọi khi. Tuy đã mang găng, song tay vẫn đau khi cầm lấy những thanh củi lạnh cứng như đá bị dính tuyết. Chàng cử động thật nhanh mà vẫn không thấy ấm người hơn. Có một cái gì bị ngưng đọng trong lòng chàng và bị đứt vỡ ra. Chàng nguyền rủa cái số phận hầm hưu bất tài của mình và cầu Chúa phù hộ, giữ gìn sự sống cho sắc đẹp diễm kiều, u buồn, ngoan ngoãn, đôn hậu ấy. Còn mảnh trăng vẫn treo trên gian kho và cháy sáng mà không sưởi ấm, soi mà không tỏ. Đột nhiên, con ngựa quay đầu về phía nhà Mikulishin, ngẩng đầu cao mà hí, thoạt tiên, khe khẽ và dè dặt, sau đó to dần và tự tin. Sao nó hí vậy nhỉ? Zhivago nghĩ. Vì vui mừng ư? Chắc chắn không phải vì hoảng sợ. Ngựa không hí vì sợ hãi. Cái lũ ngớ ngẩn ấy, nếu con này đánh hơi tới chó sói, nó chả dạng gì đánh tiếng cho chó sói biết nó đang ở đây. Tiếng hí của nó nghe rất vui mừng. Chắc nó ngửi thấy hơi hướng bầy đàn ấm cúng, nó muốn quay về nhà. Hượm nào, ta cũng sắp về đây. Để có cái nhóm lửa, Zhivago còn vơ vét trong gian kho cả vỏ bào và những mảnh vỏ bạch dương được bóc nguyên cả miếng lớn, to tròn như thành ủng. Chàng phủ lên chót đống củi một miếng vải gai, buộc dây chặt lại, rồi dắt ngựa kéo xe củi về nhà Mikulishin. Con ngựa lại hí, lần này là để đáp lại tiếng ngựa hí từ đằng xa vọng lại khá rõ. Zhivago giật mình nghĩ thầm, ngựa của ai vậy nhỉ? Cứ tưởng Varukino hoàn toàn hoang vắng, hóa ra mình với Lara đã lầm, chàng không thể ngờ rằng có khách đến thăm. Và tiếng ngựa kia vọng tới từ phía thềm nhà Mikulishin, từ phía vườn cây. Chàng dắt con Sakrarika đi vòng đằng sau, tới dãy nhà phụ của trại, và vì ngôi nhà chính bị các gò đất đầy tuyết che lấp, nên chàng không nhìn thấy phía trước ngôi nhà. Chàng thong thả. Tại sao chàng lại phải vội vã kia chứ? Chật củi vào kho, tháo ngựa, đẩy xe vào kho, dắt ngựa sang cái chuồng trống trải và lạnh lẽo ở bên cạnh. Chàng đưa nó vào góc chuồng bên phải, chỗ kín gió, ôm mấy bó cỏ khô còn lại trong kho sang, ném vào cái máng nghiêng nghiêng. Với tâm trạng bất an, chàng đi lên ngôi nhà chính. Trước thềm có một chiếc xe ngựa rất rộng, kiểu xe của bà con nông dân, thùng xe tiện lợi với một con ngựa đực mập mạp, màu đen. Đi tới đi lui, vỗ vỗ hai bên hông ngựa và xem xét các móng ngựa là một gã trai lạ mặt, cũng mập mạp và mượt mà như con ngựa, mặc chiếc áo da thú khá bảnh. Trong nhà có tiếng ồn ào, Zivago không muốn nghe lén và cũng không còn đủ sức nghe rõ một câu gì. Bất giác, chàng chậm bước rồi đứng sững lại. Tuy không phân biệt rõ từng lời, nhưng chàng nhận ra giọng nói của Komarovsky và của hai mẹ con Lara. Chắc chắn họ đang ở phòng đầu tiên sát cửa ra vào. Komarovsky đang tranh luận với Lara, và căn cứ vào tiếng đáp của nàng thì Lara đang xúc động khóc lóc. Có lúc nàng phản đối hắn gay gắt, có lúc nàng lại đồng ý với hắn. Qua một dấu hiệu lờ mờ nào đó, Zhivago nghĩ rằng lúc này Komarovsky đang nói về chính chàng, đại ý rằng chàng là một kẻ không đáng tin cậy, làm tôi tớ cho hai chủ. Zhivago thấy hình như hắn bảo như vậy, rằng chưa biết chàng coi trọng và yêu quý ai hơn, gia đình chàng hay Lara. Rằng Lara chớ nên trông cậy ở chàng, bởi lẽ nếu tin chàng, tức là nàng bắt cá hai tay và sẽ xuôi hỏng bỏng không. Zhivago bèn bước vào nhà. Đúng như chàng nghĩ, họ đang đứng ở phòng đầu tiên. Komarovsky mặc chiếc áo lông dài lụng thụng. Lara thì đang nắm ve áo lông của Katenka, cố gài móc cổ áo cho con mà không được. Nàng nổi quạo với con, quát, bảo nó không được quay ngang quay ngửa và vùng vằng. Trong khi nó kêu, mẹ, mẹ nhẹ tay chứ, mẹ làm con nghẹt thở bây giờ. Cả ba đều đã ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng lên đường. Thấy Zhivago bước vào, Lara và Komarovsky chạy vội ra đón chàng. Anh biến đi đâu thế? Mọi người đang đợi anh ghê quá. Chào anh Zhivago. Mặc dầu những lời lẽ thô bạo mà chúng ta đập vào mặt nhau lần trước, một lần nữa tôi lại tới gặp các người, dù không được mời. Chào ông Komarovsky. Anh biến đi đâu lâu thế? Anh hãy nghe ông ấy nói và quyết định mau lẹ cho anh và cho em. Không còn thời gian nữa đâu, phải gấp lên mới được. Sao ta cứ đứng thế này? Mời ông Komarovsky ngồi đi. Anh biến đi đâu à, Lara? Em còn lạ gì? Anh đi kiếm củi, chứ đi đâu nữa. Sau đó anh săn sóc con ngựa. Kìa ông Komarovsky, mời ông ngồi. Anh không ngạc nhiên ư? Sao không tỏ vẻ ngạc nhiên nhỉ? Hai chúng mình đã lấy làm tiếc về chuyện ông ấy đi mất, mà ta thì không chộp lấy đề nghị của ông ấy. Bây giờ ông ấy đang đứng trước mặt anh, mà anh không hề ngạc nhiên à? Nhưng các tin tức mới của ông ấy đem đến còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Ông Komarovsky, hãy kể cho anh ấy nghe đi. Tôi chưa biết cô Lara muốn nói gì, còn về phần tôi xin nói thế này. Tôi đã cố ý phao tin tôi đã đi, nhưng tôi vẫn nấn ná ở lại thêm vài ngày để hai vị có thời gian suy tính lại những vấn đề chúng ta đã nêu ra. Và sau khi đã suy tính chín chắn, có thể các vị sẽ đi tới một quyết định sáng suốt hơn. Nhưng ta không nên chần chừ thêm nữa. Lara xen vào. Đi bây giờ là thuận tiện nhất, sáng ngày mai. Nhưng thôi, để chính ông Komarovsky kể với anh thì hay hơn. Hợm đã nào, Lara yêu quý. Xin lỗi ông Komarovsky, tại sao chúng ta cứ phải để nguyên áo khoác mà đứng thế này? Tại cởi áo lông ra và ngồi xuống đã, đây là một chuyện hệ trọng kia mà, đâu có nói theo kiểu ba chớp ba nhoáng được. Xin lỗi ông Komarovsky, cuộc tranh luận của chúng ta động chạm tới một vài điểm tế nhị riêng tư. Đem chúng ra phân tích sẽ là việc tức cười và bất tiện. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện cùng đi với ông. Còn Lara thì khác. Trong một vài trường hợp hiếm hoi, khi chúng tôi có những mối băn khoăn khác nhau, và khi chúng tôi nhớ ra rằng chúng tôi không phải là một mà là hai người với hai số phận riêng biệt, thì tôi cho rằng Lara, nhất là vì nghĩ đến Katenka, nên tính kỹ hơn về các kế hoạch của ông. Và nàng vẫn không ngừng làm việc ấy, luôn luôn trở lại giải pháp ấy. Nhưng chỉ với điều kiện là anh đi cùng với em cơ. Thật cực lòng cho cả hai ta khi nghĩ đến chuyện chia lìa, nhưng có lẽ ta nên gạt tình cảm sang một bên và chấp nhận hy sinh đó, bởi không thể có chuyện anh sẽ đi cùng em. Nhưng anh chưa biết gì cả. Trước hết, anh hãy nghe đã. Sáng mai. Ông Komarovsky. Chắc cô Lara muốn nói tới những tin tức do tôi mang đến và đã kể với cô ấy, có một chuyến xe lửa công vụ của chính phủ Viễn Đông đang đậu ở nhà ga Iuratin. Chuyến tàu ấy chạy từ Moscow đến ngày hôm qua và ngày mai sẽ tiếp tục khởi hành. Đó là chuyến tàu của Bộ Giao thông chúng tôi. Một nửa là các toa quốc tế có giường ngủ tử tế. Tôi phải đáp chuyến tàu đó. Người ta dành cho tôi một số chỗ để tôi bố trí cho những ai được tôi mời vào ban cán sự công tác của tôi. Chúng ta sẽ được đi một chuyến tàu đầy đủ tiện nghi. Một cơ hội như thế sẽ chẳng bao giờ lặp lại. Tôi biết anh không nói buông trôi và sẽ không từ bỏ quyết định của anh là chẳng chịu đi cùng. Anh là người đã quyết thì như đinh đóng cột. Tôi biết. Dầu vậy, mong anh hãy nghĩ lại. Hãy vì Lada. Anh đã nghe rồi đấy. Thiếu anh thì cô ấy sẽ không đi. Vậy anh hãy cùng đi với chúng tôi. Nếu không đến được Vladivostok thì ít ra cũng đến Iuratin. Tới đó chúng ta sẽ liệu. Nhưng có điều là phải gấp lên. Không nên lãng phí dù chỉ một phút. Tôi không biết đánh xe, nên có mang theo một người đi cùng. Cả năm người chúng ta cùng ngồi xe thì không đủ chỗ. Nếu tôi không lầm, anh có con ngựa của Samdeviatov. Anh chả vừa bảo, anh đánh xe ngựa đi lấy củi đó sao? Anh vẫn chưa tháo ngựa ra khỏi xe đấy chứ. Tôi tháo ra rồi. Nếu vậy, anh hãy mau mau tháo ngựa vào xe. Cậu già ích của tôi sẽ giúp anh. Mà thôi, chả cần đến chiếc xe thứ hai nữa. Đi một chiếc xe của tôi cũng xong. Có điều là... Lạy Chúa, hãy gấp gấp lên, chỉ nên đem theo mấy thứ hành lý tối cần thiết, những gì quơ được trong tầm tay thôi. Nhà cửa cứ bỏ mặc đấy, khỏi cần quá. Cần cứu lấy mạng sống của đứa trẻ, chứ không phải là đóng cửa cài then rành ràng. Ông Komarovsky, tôi không hiểu ông. Ông cứ nói như thế tôi đã bằng lòng ra đi không bằng. Ông cứ việc đi đường ông cùng với Lara nếu nàng muốn vậy. Còn về ngôi nhà này, ông khỏi bận tâm. Tôi sẽ ở lại. Và sau khi các người đã đi, tôi sẽ dọn dẹp và đóng cửa cài then cẩn thận. Anh nói gì vậy, Yuri yêu quý? Anh cứ nói những lời nhảm nhí ấy để làm gì, khi chính anh cũng không tin. Nếu Lara muốn vậy, chính anh thừa biết rằng một khi anh không đi cùng thì chẳng có Lara cùng với ý muốn của Lara nào hết. Vậy anh còn bảo tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa và lo liệu tất cả làm gì kia chứ? Nghĩa là anh quyết không để ai lay chuyển. Nếu vậy, xin có một đề nghị khác. Xin phép cô Lara cho tôi nói riêng với anh ấy đôi lời. Được thôi, nếu quả thực cần làm như thế thì mời ông sang gian bếp. Em không phản đối chứ, Lara. Serenikov đã bị bắt, bị kết án tử hình và bị bán rồi. Thật đáng sợ. Chẳng lẽ đúng như vậy ư? Tôi được nghe tin ấy và tôi chắc là đúng. Đừng cho Lara biết, cô ấy sẽ phát điên lên mất. Dĩ nhiên, vì lẽ đó mà tôi xin nói chuyện riêng với anh. Sau khi Sterenikov bị xử bắn, hai mẹ con cô ấy đang bị đe dọa trực tiếp. Anh hãy giúp tôi cứu họ. Anh quyết không cùng đi với chúng tôi ư? Tôi đã nói với ông rồi, hẳn vậy. Nhưng thiếu anh thì cô ấy không chịu đi. Tôi thật chả còn biết làm thế nào. Nếu vậy thì cần anh giúp theo cách khác. Anh hãy giả vờ nói là anh chịu nhượng bộ. Anh hãy tỏ vẻ làm cho người ta có thể thuyết phục được anh. Tôi không thể hình dung được cảnh hai người chia tay, dù ở ngay tại đây, lẫn ở nhà ga Iuratin. Giả sử anh thực sự đưa tiễn chúng tôi, phải làm sao để cô ấy tin rằng anh cũng ra đi mới được. Nếu không phải ngay bây giờ, đi cùng với chúng tôi, thì cũng chỉ ít lâu sau, khi nào tôi dành cho anh một cơ hội, là anh hứa sẽ tận dụng nó. Ở đây, anh phải tỏ ra có thể thề thốt giả dối với cô ấy. Còn về phần tôi, thì đó không phải là lời nói suông. Tôi lấy danh dự thề với anh, rằng chỉ cần anh tỏ ý muốn, tôi sẽ lập tức lo liệu đưa anh tới ngay Viễn Đông, và sau đó gửi anh đi bất cứ nước nào anh muốn. Lara phải tin rằng anh đưa tiễn chúng tôi đi. Anh hãy dốc sức thuyết phục cho cô ấy tin như vậy. Chẳng hạn, anh hãy giả vờ chạy đi thắng ngựa vào xe và giục chúng tôi đi trước ngay lập tức, khỏi cần đợi anh thắng ngựa xong, bởi anh sẽ đuổi kịp chúng tôi trên đường. Tôi sừng sốt trước cái tin Serenikov bị xử bắn nên không thể bình tĩnh được. Tôi rất vất vả theo dõi những điều ông vừa nói. Nhưng tôi đồng ý với ông. Sau khi họ thanh toán xong Serenikov, theo logic thời nay, sinh mệnh của hai mẹ con Lara cũng đang bị đe dọa. Chắc một trong hai chúng tôi sẽ bị bắt, và do đó, đằng nào thì chúng tôi cũng phải xa nhau. Nếu vậy, thà để ông chia lìa chúng tôi còn hơn. Ông hãy đưa mẹ con cô ấy đi một nơi nào đó, càng xa càng tốt, tới góc biển chân trời cũng được. Lúc này khi tôi nói thế với ông, mọi việc đã đang diễn ra theo cách xếp đặt của ông rồi đấy. Chắc rồi cũng sẽ đến lúc tôi hết chịu đựng nổi, sẽ phải dẹp lòng kiêu hãnh và tính tự ái, mò đến chỗ ông để xin ông ban cho cả Lara, cả sự sống, cả con đường vượt biển ra nước ngoài với gia đình, lẫn sự cứu vớt chính mình. Nhưng ông hãy để cho tôi tính toán kỹ toàn bộ chuyện đó đã. Cái tin ông vừa báo cho tôi biết đã khiến tôi choáng váng. Nỗi đau khổ đè bẹp tôi, cướp mất khả năng suy nghĩ và lập luận của tôi. Có thể do nghe lời ông, tôi đang phạm một sai lầm chết người không cách gì cứu vãn được nữa, khiến tôi sẽ phải suốt đời kinh sợ. Nhưng trong cái màn sương mù đau đớn đang hút hết sức lực của tôi, chỉ còn một việc độc nhất tôi có thể làm bây giờ, ấy là phụ họa ông như một cái máy. Và mù quáng, nhu nhược tuân theo ý muốn của ông. Vậy là tôi giả bộ vì lợi ích của cô ấy. Tôi sẽ báo cho cô ấy ngay bây giờ, rằng tôi đi thắng ngựa vào xe và sẽ đuổi kịp ông. Chứ thực ra, tôi sẽ ở lại đây một mình. Còn một chi tiết nhỏ này nữa. Bây giờ sắp tối rồi, các người sẽ đi ra sao đây? Đường thì xuyên qua rừng, xung quanh đầy chó sói. Mong ông hãy cẩn thận. Tôi biết, tôi có súng trường và súng ngắn, anh khỏi lo. Tôi còn đem theo một ít rượu mạnh, phòng khi trời quá giá lạnh. Lượng rượu cũng kha khá, tôi sẽ san cho anh. Anh có muốn không? Ta đã làm những trò gì? Ta đã làm những trò gì? Đã dâm nàng, đã chối bỏ nàng, đã nhường nàng cho hắn. Phải đuổi theo, đuổi cho kịp, đưa nàng trở lại. Lara, Lara! Họ không nghe thấy. Gió thổi ngược chiều, và có lẽ họ đang lớn tiếng trò chuyện với nhau. Nàng có đủ mọi lý do để vui vẻ, yên tâm. Nàng đã tự để nàng lầm lạc như thế nào? Chắc nàng đang nghĩ như thế này. Tất cả mọi chuyện đã diễn ra hết sức tốt đẹp, đúng theo nguyện vọng của nàng. Yuri thân yêu của nàng, cái anh chàng ngông cuồng cứng đầu cứng cổ ấy, cuối cùng đã chịu nghe. Vinh quang thay, đấng sáng thế, và đã chịu đi cùng nàng tới một nơi an toàn, đến với những người khôn ngoan hơn họ, dưới sự che chở của luật pháp và trật tự. Ngay dù anh ấy cứ khăng khăng giữ ý cũ để tỏ rõ tính cương quyết, cứ làm khó dễ, và ngày mai không chịu lên tàu đi cùng với họ, thì thế nào Komarovsky cũng sẽ phái một chuyến tàu khác tới đón anh ấy và cũng sẽ đến với mẹ con nàng trong một ngày gần nhất. Còn bây giờ, tất nhiên anh ấy đang ở trong chuồng ngựa, hai bàn tay run rẩy vì xúc động và vội vã, bối rối và không chịu nghe theo ý anh ấy, đang thắng con Sabraska và sẽ ngay lập tức lao như tên bắn theo dấu xe mình. Nên anh ấy sắp đuổi kịp xe mình ở ngay giữa đồng trước khi xe mình chạy vào rừng. Đó, chắc nàng đang nghĩ vậy. Thế mà hai người đã không nói lấy một lời từ biệt cho tử tế. Zhivago chỉ vẫy tay một cái rồi quay đi, cố nuốt xuống nỗi đau đớn làm chàng nghẹn ngào như bị vướng một miếng táo nơi cổ họng vậy. Zhivago đứng trên thềm, chiếc áo lông vắt một bên vai. Chàng dùng cánh tay không bị vướng áo lông, ghì chặt một cây cột nhỏ bên thềm, ngay chỗ thắt ở đầu cột. Tựa hồ chàng muốn làm nó nghẹt thở. Toàn bộ ý thức của chàng bị trói vào một điểm xa xăm trong không gian, nơi chàng thấy có một khúc đường bò lên một ngọn núi nhỏ, giữa mấy cây bạch dương mọc cách xa nhau. Mặt trời thấp, sắp lặn, đang rọi sáng đoạn đường trống trải ấy. Ở chỗ rải sáng ấy, sắp phải hiện ra một chiếc xe ngựa lao vun vút, vừa chạy khuất xuống một đoạn đường hơi trũng. Vĩnh biệt! Vĩnh biệt! Zhivago mê muội nhắc đi nhắc lại không thành tiếng trong lúc dự cảm giây phút đó. Âm thanh ấy chỉ như hơi thở cố bật ra từ ngực chàng để thoảng tan ngay vào không khí giá rét của buổi chiều tà. Vĩnh biệt người yêu duy nhất của ta, người ta yêu đã đi mất mãi mãi. Kia rồi, họ kia rồi. Chàng vội vã thì thầm bằng cặp môi khô tái nhợt. Khi chiếc xe trượt tuyết bay ra như một mũi tên từ phía dưới thung lũng, vượt qua mấy cây bạch dương, rồi bắt đầu chậm dần. Và ôi sung sướng thay, nó đỗ lại ở một bên cây bạch dương cuối cùng. Trái tim chàng chợt đập rộn lên. Ôi trái tim chàng chợt đập rộn ràng, hai chân chàng như muốn khuỵu xuống. Sự hồi hộp khiến chàng mềm cả người như một tấm nỉ, như chiếc áo lông đang tụt khỏi vai chàng. Ôi lạy Chúa, hình như người định trao nàng lại cho con thì phải. Có chuyện gì xảy ra đằng ấy? Có chuyện gì đang diễn ra trong cái vệt sáng hoàng hôn xa xa kia? Thế nghĩa là sao? Họ dừng lại để làm gì? Không, mất hết cả rồi. Họ lại đi rồi. Lao đi rồi. Đấy là nàng yêu cầu đỗ xe một phút để ngó lại từ biệt ngôi nhà một lần nữa. Hoặc có lẽ nàng muốn tin chắc liệu Zhivago của nàng đã lên đường chưa và đã phóng ngựa theo họ hay chưa? Họ đã đi. Họ đi hẳn rồi. Nếu họ kịp trước khi mặt trời lặn, trong bóng tối chàng sẽ không thể nhìn thấy họ, thì họ sẽ còn thoáng hiện ra một lần nữa, và là lần cuối cùng ở bên kia khe núi, trong cánh rừng thưa, nơi lũ chó sói đứng hôm kia. Rồi giây phút ấy cũng đã tới và cũng đã qua đi. Mặt trời đỏ sẫm vẫn còn đậu trên đường viền xanh xanh của các đống tuyết. Tuyết thèm khát uống cái ánh sáng tràn trề màu rượu dứa của mặt trời. Kìa, xe họ hiện ra, lao qua vùn vụt. Vĩnh biệt em, Lara, hẹn gặp em ở thế giới bên kia. Vĩnh biệt người đẹp của anh, vĩnh biệt niềm vui bất tận đời đời của anh. Thế là họ khuất hẳn rồi, sẽ không bao giờ anh còn được thấy em lần nữa, không bao giờ. Không bao giờ nữa trong đời anh. Sẽ không bao giờ nữa. Trong lúc đó, trời đã tối, những vệt hoàng hôn màu đồng đỏ nằm rải rác trên tuyết, nhanh chóng nhạt màu và tắt lịm. Không gian thoát chìm vào màu xám tro, rồi màu tím sẫm. Bóng những cây bạch dương bên đường, như một đường ren mảnh mai, được vẽ trên nền trời hồng nhạt, đột nhiên mất vẻ thăm thẳm, nhòe dần vào màn khói xám của bóng tối cuối ngày. Nỗi đau tâm hồn làm sắc nhọn khả năng cảm nhận của Zhivago, chàng nắm bắt tất cả mọi thứ với độ nhạy cảm gấp bội. Vạn vật xung quanh đều trở nên duy nhất quý hiếm, kể cả bản thân không khí, chưa bao giờ buổi chiều đông lại tỏa ra vẻ chắc ẩn như một nhân chứng đầy lòng cảm thông đến độ ấy. Đúng là chưa có một buổi hoàng hôn như thế. Chỉ riêng hôm nay, lần đầu tiên, bóng đêm mới buông theo kiểu này để an ủi kẻ vừa lâm cảnh côi cút cô đơn. Tựa hồ, các cánh rừng đang tựa lưng về phía chân trời, trên các gò đồi xung quanh. Không đơn giản là một toàn cảnh rộng lớn, mà như vừa từ lòng đất nổi lên, tự sắp đặt theo cách ấy để biểu lộ sự đồng cảm. Zhivago gần như từ chối vẻ đẹp gợi cảm của giờ phút ấy, như xua đuổi đám đông, những kẻ cứ bám lấy để chia buồn. Chàng gần như sẵn sàng nói nhỏ với những tia hoàng hôn còn đang cố với đến chỗ chàng. Cảm ơn, khỏi cần. Chàng tiếp tục đứng trên thềm nhà, hướng mặt vào cánh cửa khép kín, quay lưng lại với thế giới bên ngoài. Mặt trời sáng láng của ta đã lặn rồi. Tiếng nói trong lòng chàng cứ nhắc đi nhắc lại như thế, chàng không đủ sức để thốt ra những lời lẽ ấy, cho trọn câu, mà không bị các cơn co thắt nơi cổ họng làm chúng nghẹn lại. Chàng bước vào nhà, một cuộc độc thoại kép bắt đầu diễn ra trong lòng chàng. Độc thoại thứ nhất khô khan có vẻ thực tế, nhằm vào bản thân chàng. Độc thoại thứ hai lai láng, không bến bờ, hướng tới Lara. Chàng nghĩ như thế này. Bây giờ ta sẽ về Moscow, và việc trước tiên là phải giữ tròn mạng sống, đừng sa vào bệnh mất ngủ. Không được đi nằm. Đêm đêm phải làm việc cho đến khi mụ cả người, cho đến khi mệt quá phải nằm lăn quay ra mà ngủ. Còn việc này nữa, ngay bây giờ phải đốt lò sưởi trong buồng ngủ để đêm nay khỏi lạnh cóng một cách không cần thiết. Nhưng chàng còn tự trò chuyện với mình thế này. Người đẹp không sao quên được của anh ơi, chừng nào vòng tay anh còn nhớ đến em, chừng nào em còn trên tay và bên môi anh, thì anh vẫn ở bên em. Anh sẽ hòa những giọt nước mắt thương nhớ em trong một cái gì xứng đáng để lại mãi mãi. Anh sẽ ghi lại kỷ niệm về em trong cách miêu tả dịu dàng, hết sức dịu dàng và đượm buồn. Anh sẽ ở lại đây khi chưa làm xong việc đó. Và rồi chính anh cũng sẽ ra đi. Đây, anh sẽ diễn tả em như thế này. Anh sẽ ghi lại những nét yêu kiều của em trên mặt giấy như biển khơi sau một cơn bão khủng khiếp làm cho nó sôi sùng sục đến tận đáy, còn hằn lại trên cát những dấu vết của ngọn sóng thần mãnh liệt nhất tràn vào bờ xa nhất. Biển ném song rêu, vỏ sò ốc, nút chai, đá bọt, cả những cái nhẹ nhất mà nó có thể từ dưới đáy biển hất lên, thành một hàng ngoằn ngoèo, đứt đoạn trên bờ cát. Đó là giới hạn của lớp thủy triều dâng cao nhất, trải dài tít tắp ven bờ. Bão tố cuộc đời đã xô sạt em đến với anh, cũng hệt như thế. Ôi niềm kiêu hãnh của anh! Đấy, anh sẽ miêu tả em như vậy. Chàng bước vào nhà, đóng cửa lại, cởi áo lông. Lúc chàng bước vào cái phòng ngủ mà sáng nay, Lara đã từng xếp dọn rất gọn gẽ và chăm chút. Sau đó, trở nên bừa bộn vì bị lục tung lên lúc nàng hấp tấp chuẩn bị ra đi. thì chàng nhìn thấy đống chăn gối xô lệch và các đồ vật bị quăng vứt bừa bãi ngổn ngang trên sàn nhà. Trên mấy chiếc ghế thì chàng quỳ xuống, ép ngực vào cái thành giường cứng ngắc, gục mặt vào góc chiếc gối lông chim mà khóc sướt mướt và cay đắng như một đứa trẻ. Một lát sau, chàng đứng dậy, lau vội nước mắt, ngơ ngác và lơ đãng, mệt mỏi và bơ phờ nhìn quanh. Chàng cầm lấy chai rượu mà Kovarovsky để lại, mở nút, rót ra lưng cốc, pha thêm nước có lẫn tuyết và bắt đầu thong thả, thèm thuồng, uống từng ngụm rượu pha với niềm khoan khoái gần như ngang với những giọt nước mắt vừa chảy ròng ròng, không gì ngăn lại được. Có một cái bất thường xảy ra với Zivago. Chàng mất trí dần dần, chậm rãi. Chưa bao giờ chàng sống theo cái lối kỳ cục như thế này. Chàng bỏ bê nhà cửa, ngừng quan tâm đến bản thân, biến đêm thành ngày và mất ý niệm về thời gian kể từ buổi Lara đi. Chàng uống rượu và làm thơ tặng Lara, nhưng chàng càng sửa chữa và thay thế các từ ngữ bao nhiêu, thì nàng Lara trong thơ và trong sổ ghi của chàng càng xa dần hình ảnh đích thực ban đầu của nàng. Xa dần nàng Lara sống động, mẹ của Katenka đã mang con ra đi, bấy nhiêu. Zivago gạch xóa, sửa chữa như thế là để diễn tả chính xác và mạnh mẽ hơn, nhưng cũng là để cho phù hợp với việc chế ngự nội tâm, không cho phép bộc lộ quá rõ những cảm xúc riêng tư và dĩ vãng có thực, không chút bịa đặt, để khỏi động chạm hoặc làm tổn thương những ai trực tiếp liên quan đến cảm xúc và dĩ vãng ấy. Thế là những cái hoàn toàn thiết thân, cái còn đang bốc khói và đóng hổi, bị gạt ra khỏi các bài thơ, những cái đang dỉ máu và nhức nhối, phải nhường chỗ cho tầm rộng lớn thanh thản, đã nâng trường hợp đặc thù lên bình diện phổ quát mà ai cũng thấy quá quen thuộc. Chàng chưa đạt tới mục tiêu ấy, nhưng cái tầm rộng lớn đó tự nó đến như một niềm an ủi mà Lara đang trên đường đi xa, gửi riêng về cho chàng, như lời chào xa xăm của nàng. Như hình ảnh nàng hiện ra trong giấc mộng, hoặc như bàn tay nàng chạm vào trán của chàng, trở nên cao cả ấy. Sau những vần thơ khóc tặng Lara, chàng cũng hoàn tất những ghi chép lung tung mà chàng từng thực hiện vào các thời gian khác nhau. Về trăm thứ bà rằng, về thiên nhiên, về cuộc sống hàng ngày. Cũng như trước đây, hằng hà xa số ý nghĩ về cuộc sống cá nhân và cuộc sống xã hội lại ập đến trong đầu chàng cùng một lúc hoặc lần lượt thoáng qua. Chàng lại nghĩ rằng, chàng hình dung lịch sử, cái được mệnh danh là tiến trình lịch sử, hoàn toàn khác với quan niệm chung của mọi người, và lịch sử đã được vẽ ra trước mắt chàng như đời sống của thế giới thảo mộc. Mùa đông dưới tuyết, những cái cành trụi lá của rừng cây thông khẳng khiu và đáng thương như mấy sợi lông trên nốt ruồi của một cụ già. Mùa xuân, chỉ trong vài ngày, rừng cây thay đổi hình dạng, vươn cao lên tận mây, và người ta có thể ẩn mình hay lạc lối trong cái mê cung rậm rạp của nó. Sự biến hóa ấy được tự thành nhờ một sự vận động nhanh hơn hẳn sự vận động của động vật, bởi vì động vật không lớn nhanh như cây cỏ. Hơn nữa, người ta không thể nhìn trộm để thấy sự vận động của thực vật. Rừng không chuyển dịch đi lại, ta không tài gì rình rập để bắt quả tang sự thay đổi vị trí của rừng. Bao giờ chúng ta cũng thấy rừng đứng im tại chỗ. Và cũng chính trong trạng thái tưởng như bất động ấy, chúng ta lại bắt gặp đời sống xã hội và lịch sử cứ mãi lớn lên, mãi mãi biến đổi mà chẳng ai theo dõi được các biến hóa của nó. Tolstoy chưa đưa tư tưởng của ông tới cùng, khi ông phủ nhận vai trò người chủ sướng của Napoleon, của các vua chúa và tướng lĩnh. Ông cũng đã nghĩ đúng như vậy, nhưng chưa nói chọn điều đó cho thật rõ ràng, hoàn toàn rõ ràng. Không ai làm nên lịch sử. Không ai trông thấy lịch sử, hệt như không thể trông thấy cỏ đang mọc như thế nào. Các cuộc chiến tranh, các cuộc cách mạng, các Robespierre đều là chất xúc tác hữu cơ, chất men của lịch sử.
Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Thân ái, chào tạm biệt.